Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ hai ngày 4 tháng 5 gồm có:
trước hết là thánh lễ Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh và kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha.
Tiếp đến là sinh hoạt xã hội.
Và cuối cùng là suy tư bình luận.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trần Đình và Xuân Khánh trong thánh lễ sáng và kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha. Vatican, sáng Chủ nhật thứ tư Phục Sinh, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ kính Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành. Đây cũng là thánh lễ thứ 50 truyền hình trực tiếp tại nhà nguyện Thánh Marta từ khi có đại dịch vào ngày 9 tháng 3 năm 2020, một dấu hiệu gần gũi của Đức Thánh Cha đối với dân Chúa, những người không thể tham dự thánh lễ một cách trực tiếp. Bắt đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi: ba tuần sau lễ Phục Sinh, vào Chủ nhật thứ tư Phục Sinh, giáo hội cử hành lễ Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành. Tôi nghĩ đến nhiều mục tử trên thế giới hiến mạng sống vì các tín hữu. Chỉ riêng tại Ý, trong đại dịch này, tính đến ngày hôm nay, có hơn 100 mục tử đã qua đời. Và tôi cũng nghĩ đến các mục tử khác là các nhân viên y tế và tất cả mọi người đang chăm sóc dân chúng. Cũng chỉ ở Ý thôi, đã có 154 nhân viên y tế qua đời vì phục vụ dân chúng trong đại dịch. Ước gì mẫu gương của các vị mục tử bác sĩ và mục tử linh mục này giúp chúng ta chăm sóc dân thánh, trung tín của Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha giải thích người mục tử phải có thái độ như thế nào đối với đàn chiên. Đó là noi gương vị mục tử nhân lành duy nhất là Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng cần phải chú ý vì cũng có những người muốn lợi dụng đàn chiên, những người chăn chiên giả. Thực tế cuộc sống đã chỉ ra điều này. Có những người chỉ quan tâm đến việc tạo dựng sự nghiệp chính trị hoặc tiền bạc. Đàn chiên nhận ra họ và tìm kiếm Chúa theo cách riêng của họ. Đức Thánh Cha giải thích tiếp: mục tử nhân lành lắng nghe, dẫn dắt và chăm sóc đàn chiên, và đàn chiên biết cách phân biệt ai là mục tử và ai không phải là mục tử thực sự. Phong cách của người mục tử phải là phong cách của Chúa Giêsu, không có một mẫu gương nào khác ngoài chính Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha chỉ ra cách để nhận ra ai là mục tử nhân lành. Ngài nói: một trong những dấu hiệu để nhận ra mục tử nhân lành đó là sự hiền lành. Ai không hiền lành thì có một điều gì đó còn ẩn giấu. Người mục tử nhân lành còn là người dịu dàng. Sự dịu dàng thể hiện trong việc gần gũi, chăm sóc từng con chiên như thể đó là con chiên duy nhất. Và sau một ngày làm việc mệt mỏi, người chăn chiên trở về nhà và phát hiện có một con bị lạc mất. Ông liền ra đi tìm nó và vác nó trên vai đưa về nhà. Đây chính là Chúa Giêsu, Đấng luôn đồng hành đối với tất cả chúng ta trong cuộc đời. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với những lời khích lệ: Chúa Nhật thứ tư là một Chúa Nhật đẹp, là một Chúa Nhật của bình an, dịu dàng và hiền lành, bởi vì mục tử của chúng ta chăm sóc chúng ta. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì.
Vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật thứ tư Phục Sinh, tại Thư viện Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: hôm nay, chúng ta cử hành Chủ nhật thứ tư Phục Sinh, Chủ nhật dành riêng kính Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành. Tin mừng nói: chiên nghe tiếng người mục tử gọi tên từng con. Đức Thánh Cha giải thích: Chúa gọi chúng ta bằng chính tên của chúng ta. Chúa gọi chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta. Nhưng tin mừng còn cho biết, ngoài tiếng gọi của người chăn chiên, còn có những tiếng khác nữa. Đó là tiếng của người lạ, của kẻ trộm và kẻ cướp, muốn làm hại đàn chiên. Chúng ta không được nghe và đi theo những tiếng gọi này. Trong chúng ta có những tiếng nói khác nhau, tiếng Chúa nói với lương tâm và tiếng cám dỗ dẫn đến điều xấu. Đức Thánh Cha chỉ cách nhận ra tiếng của mục tử nhân lành và tiếng của kẻ trộm, cũng như làm thế nào để phân biệt giữa sự linh hứng của Thiên Chúa và đề nghị của thần dữ. Chúng ta có thể học cách phân định hai tiếng này. Thiên Chúa không bao giờ bắt buộc. Chúa đề nghị, Ngài không áp đặt. Trái lại, tiếng của thần dữ thì quyến rũ, tấn công, thúc ép, gợi lên những ảo tưởng rực rỡ, những lôi cuốn tình cảm, nhưng rồi qua đi. Lúc đầu nó dỗ dành, nịnh hót, làm cho chúng ta tin rằng chúng ta toàn năng. Nhưng sau đó, nó để lại trong chúng ta sự trống rỗng và rồi buộc tội chúng ta. Tiếng Chúa sửa dạy chúng ta với nhiều kiên nhẫn, nhưng luôn khuyến khích, an ủi chúng ta, luôn nuôi dưỡng niềm hy vọng. Đức Thánh Cha đưa ra một cách phân biệt khác nữa về hai thứ tiếng. Tiếng của kẻ thù làm chúng ta sao lãng hiện tại và muốn chúng ta tập trung vào những nỗi sợ hãi của tương lai hoặc nỗi buồn trong quá khứ, mang lại nỗi cay đắng, ký ức của những lầm lỗi phải chịu, ký ức về những gì người khác đã làm hại chúng ta. Trái lại, tiếng Chúa nói ngay lúc này, bây giờ con có thể làm điều tốt, có thể thi hành sự sáng tạo của tình yêu. Bây giờ con có thể từ bỏ những hối tiếc và hối hận đã cầm tù trái tim con. Còn nữa, cả hai tiếng đều gợi lên trong chúng ta những câu hỏi khác nhau. Câu hỏi đến từ Thiên Chúa sẽ là, điều gì tốt cho tôi? Ngược lại, tên cám dỗ sẽ nhấn mạnh vào một câu hỏi khác. Tôi muốn làm gì? Tôi muốn gì? Tiếng tên cám dỗ luôn xoay quanh chính bản thân tôi về những nhu cầu, tất cả và ngay lập tức. Tiếng Chúa trái lại, không bao giờ hứa ban niềm vui với một giá thấp. Ngài mời gọi chúng ta vượt lên trên cái tôi của chúng ta để tìm được điều tốt lành, bình an. Chúng ta hãy nhớ rằng, thần xấu không bao giờ trao ban bình an. Trước tiên, nó làm cho ta điên cuồng và sau đó để lại trong chúng ta nỗi cay đắng. Cuối cùng, tiếng Chúa và tiếng của tên cám dỗ nói trong các khung cảnh khác nhau. Kẻ thù thích bóng tối, giả dối, buôn chuyện. Thiên Chúa yêu thích ánh sáng, mặt trời, sự thật, minh bạch và chân thành. Kẻ thù sẽ nói với chúng ta, hãy khép mình lại, không ai hiểu và lắng nghe bạn đâu, đừng tin tưởng ai. Trái lại, điều tốt mời chúng ta mở lòng ra để chúng ta trở nên sáng sủa và tin tưởng vào Thiên Chúa và người khác. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ với lời mời gọi. Anh chị em thân mến, trong thời điểm này, có nhiều lo lắng và bận tâm làm cho chúng ta khép mình lại, trở lại chính mình. Chúng ta hãy chú ý đến tiếng nói, đến trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi nó đến từ đâu. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn để nhận ra và theo tiếng vị mục tử nhân lành, giúp chúng ta ra khỏi những rào cản của ích kỷ và dẫn chúng ta đến đồng cỏ của tự do thực sự. Xin Đức Mẹ, Đấng Chỉ Bảo Đàng Lành, hướng dẫn và đồng hành với chúng ta trong sự phân định của chúng ta. Trong tâm tình đó, kính mời quý vị cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi Laetare, Alleluia.
Quia quem meruiste portare, Alleluia.
Resurrexis sic dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaudet Laetare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia resurrexit Dominus vere, Alleluia.
Deus qui per resurrezione in fili tui Domini nostri Gesù Christi mundum letificare dignatus est. Presta questum ut per eius genitricem Virgine Mariam perpetua et capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nhắc lại Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi. Ngài nói rằng sự hiện hữu của Kitô giáo luôn là một lời đáp trả trước lời mời gọi của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh sống. Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi nhắc chúng ta nhớ đến lời của Chúa nói trong Tin Mừng Matthew: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Đức Thánh Cha khẳng định ơn gọi linh mục và tu sĩ đòi hỏi sự can đảm và kiên trì, và không có cầu nguyện chúng ta không thể tiến bước theo con đường này. Tôi mời gọi anh chị em cầu xin Chúa ban cho chúng ta nhiều thợ tốt cho vương quốc của Ngài, những người với con tim và đôi tay luôn sẵn sàng cho tình yêu của Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với những người bệnh COVID-19 và những ai đang cống hiến hết mình cho những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Đồng thời, Đức Thánh Cha khuyến khích và ủng hộ hợp tác quốc tế. Trong thời gian này, có nhiều sáng kiến được đưa ra để đáp ứng hiệu quả trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Về điều này, Đức Thánh Cha nói, điều quan trọng là phải kết hợp các khả năng khoa học lại với nhau một cách minh bạch và vô vị lợi để tìm ra vaccine và phương pháp điều trị. Và phải đảm bảo làm sao mọi người đều có quyền tiếp cận các công nghệ thiết yếu, cho phép những ai bị nhiễm bệnh được chăm sóc sức khỏe cần thiết. Sau đó, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến Hiệp hội Mitre đã tổ chức Ngày Quốc tế dành cho các trẻ em là nạn nhân của bạo lực, bóc lột và dẫn dưng. Ngài khuyến khích các thành viên của Hiệp hội tiếp tục hoạt động bên cạnh các tổ chức giáo dục trong việc phòng ngừa và nâng cao nhận thức giúp đỡ các trẻ em. Ngài cũng gửi lời cảm ơn đến Hiệp hội vì đã gửi cho Ngài một bức ảnh được ghép từ hàng trăm hoa cúc do chính các thành viên cùng nhau thực hiện. Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc mọi người nhớ đến tháng 5, tháng giáo hội dành riêng kính Đức Mẹ. Chúng ta vừa mới bắt đầu tháng 5. Mọi năm vào dịp này, các tín hữu yêu mến kính viếng các đền thánh Đức Mẹ. Năm nay, do hoàn cảnh sức khỏe, chúng ta đến các nơi này cách thiêng liêng, dâng lên Đức Trinh Nữ những quan tâm, chờ mong và những kế hoạch của chúng ta trong tương lai. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cho biết, vì cầu nguyện là một giá trị phổ quát, cho nên Đức Thánh Cha đã chấp nhận lời đề nghị của Ủy ban cấp cao cho tình huynh đệ nhân loại về buổi cầu nguyện và ăn chay của tất cả các tín đồ các tôn giáo. Vào ngày 14 tháng 5, tất cả mọi người sẽ cùng nhau cầu nguyện xin Thiên Chúa giúp đỡ nhân loại vượt qua đại dịch virus corona.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức cha Vincenzo Padilla, sau đại dịch chỉ có thể là tình huynh đệ cho tương lai.
Quý thính giả thân mến, đại dịch cho chúng ta thấy con người rất mong manh, yếu đuối, và những gì con người tạo nên để phục vụ cho chính mình cũng dễ bị tổn thương. Theo đức cha Vincenzo Padilla, chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, khi nhìn về tương lai, câu trả lời duy nhất có thể đưa ra đó là phải xây dựng tương lai nhân loại dựa trên tình huynh đệ và tình liên đới. Tình huynh đệ được hiểu ở đây không phải là các giá trị Kitô giáo, mà là nền tảng cho sự sống còn của nhân loại. Đức cha Padilla nhấn mạnh điều này trong một bài viết được phổ biến trong mấy ngày vừa qua với tựa đề Đại dịch và tình huynh đệ, sức mạnh của mối tương quan con người mở ra tương lai. Bài viết được bắt đầu từ một ghi chú gần đây của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, về một cuộc thảo luận liên quan đến đạo đức và văn hóa hậu đại dịch, và về các tiêu chí của một sự khởi động lại. Các khái niệm trung tâm của cuộc thảo luận là toàn cầu hóa tình huynh đệ và sự phổ biến của tình liên đới chống virus. Liên quan đến bài viết này, Vatican News có một cuộc phỏng vấn với Đức cha Vincenzo Padilla. Thưa Đức cha, trước hết xin Đức cha nói tóm tắt về bài viết của Đức cha.
Trong buổi cầu nguyện vào ngày 27 tháng 3, khi Đức Thánh Cha nói rằng tất cả chúng ta đang đi với tốc độ siêu âm, chúng ta nghĩ rằng chúng ta khỏe mạnh trong một thế giới bị bệnh. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng thực tế chúng ta không khỏe mạnh. Trước virus corona, giữa chúng ta đã có một loại virus và tôi gọi là virus chủ nghĩa cá nhân. Hậu quả của loại virus này là sự cô đơn, làm suy yếu hoàn toàn xã hội chúng ta. Và rồi, virus corona đã xuất hiện, làm bùng nổ sự mong manh vốn có trong bản chất của mỗi người. Nhưng chúng ta không muốn nhìn thấy nó, chứ đừng nói đến việc xem xét. Theo nghĩa này, có một sự hiểu biết để sử dụng tại thời điểm này. Virus corona là một phân tử, thậm chí không phải là một sinh vật sống. Một loại ký sinh trùng trong chớp mắt đã làm cho tất cả mọi người và mọi sự phải quỳ gối. Điều này chỉ cho thấy nếu chúng ta không nhìn nhận thân phận mong manh của mình, chúng ta sẽ phải lãnh hậu quả. Nếu niềm kiêu hãnh toàn năng của mỗi chúng ta tiếp tục hướng dẫn sự lựa chọn, hướng dẫn ý nghĩa của cuộc sống của chúng ta, thì cuối cùng là những hậu quả, đó là những gì chúng ta đã thấy. Bởi vậy, đại dịch này cho chúng ta thấy sự thật về con người chúng ta, và theo nghĩa này cần phải kêu cứu, cần hỗ trợ lẫn nhau, nói đủ rồi cho mọi hình thức chủ nghĩa cá nhân, chủ quyền cho mọi quyền tự quyết. Chúng ta không thể tiếp tục như chúng ta đã làm cho đến nay.
Đức cha kêu gọi một cái nhìn đạo đức sinh học toàn cầu. Điều này có nghĩa là gì, thưa Đức cha?
Khi chúng ta nhìn vào cuộc sống, thế giới, ý nghĩa của những tháng ngày của chúng ta, chúng ta phải nghĩ đến việc chúng ta được liên kết với người khác. Mỗi hành động cá nhân không bao giờ là của riêng một ai, nhưng nó cũng là của người khác, làm cho tốt hơn hay tồi tệ hơn. Đó là lý do tại sao trong tất cả các lựa chọn chính trị, kinh tế, xã hội và cá nhân, nếu chúng ta không tính đến một tầm nhìn phổ quát về công ích hoặc tốt hơn của tình huynh đệ, thì chỉ có nguy cơ gây thiệt hại. Tình huynh đệ là một thuật ngữ mà tôi tin rằng phải liên quan đến tất cả các lựa chọn của chúng ta. Tình huynh đệ giữa các dân tộc, bên trong các thực tại, các tổ chức của các thành phố, tình huynh đệ giữa con người và sự sáng tạo, tình huynh đệ như là việc tái khám phá định mệnh chung của tất cả mọi người. Thực hiện một đạo đức sinh học toàn cầu, giống như khôi phục lại giấc mơ của Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa bắt đầu thực hiện công trình tạo dựng, tất cả sáng tạo là ngôi nhà chung của con người. Liên minh giữa người nam và người nữ phải chịu trách nhiệm đối với mọi thế hệ và phải chịu trách nhiệm cho việc chăm sóc ngôi nhà chung này. Tất cả điều này đã bị bỏ qua. Theo nhiều người, một trong những nguyên nhân của đại dịch đó là sự tàn phá khí hậu của con người. Nhiều người già bị chết trong đại dịch là một trong những hậu quả của việc tàn phá mối tương quan giữa các thế hệ. Chúng ta đã làm cho sự sống được kéo dài, điều này thật tuyệt vời. Nhưng sau đó, chúng ta lại gửi đến những nơi kết thúc sự sống. Những người mà trước đó chúng ta đã tặng họ món quà này, theo một cách nào đó, sự tàn nhẫn tăng lên gấp đôi.
Tại sao trong bài viết, Đức Cha lại nói nhiều đến điều mà chúng ta có thể gọi đó là sự chữa lành tinh thần và suy tư về bốn thánh vịnh 13, 22, 130 và 143?
Tôi tin rằng thời điểm mong manh tột đỉnh này có thể được thể hiện với hình ảnh của Chúa Giê-xu đang kêu lớn tiếng trên thánh giá. Đó là việc nhập thế của Chúa Giê-xu trong tất cả các dân tộc qua mọi thời đại. Đó là một hình ảnh của lời cầu nguyện, xin cứu giúp. Điều này được chính Đức Thánh Cha thể hiện trong ngày 27 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phê-rô trống không. Đó là tiếng kêu cứu của nhân loại hướng về Thiên Chúa. Theo nghĩa này, truyền thống Do Thái Kitô giáo đã để lại cho chúng ta một di sản cầu khẩn đặc biệt. Trong thời điểm khó khăn, di sản này sẽ làm cho chúng ta có được sức mạnh to lớn. Đó là tại sao tôi đã muốn trích dẫn trong suy tư này bốn thánh vịnh cầu khẩn, ngay cả khi nó mang tính thảm kịch, bởi vì toàn thể thế giới đang cần điều này. Điều gây ấn tượng cho tôi đó là buổi cầu nguyện vào thứ sáu của Đức Thánh Cha được truyền hình trực tiếp với hàng triệu người tham dự và theo dõi, cả người tin lẫn không tin. Những lời cầu khẩn trong các thánh vịnh có thể mang lại sức sống quan trọng, bởi vì trong các lời cầu khẩn này tập hợp tất cả nỗi sợ hãi, đau khổ, kêu khóc, hy vọng của chúng ta. Tôi luôn nhớ những lời của Rabbi Elio Toaf, một người bạn rất thân của tôi, nói với tôi rằng từ khi còn trẻ, ông đã được người cha khuyên luôn mang sách thánh vịnh bên mình. Theo ông, các thánh vịnh chứa đựng tất cả mọi điều liên quan đến cuộc sống, và chính vì thế, thánh vịnh giúp chúng ta đối diện với những vấn đề của cuộc sống chúng ta. Rabbi Do Thái này kể cho tôi rằng khi ông bị bắt và chuẩn bị bị xử bắn, ông đã xin người lính canh một chút thời giờ để đọc một thánh vịnh. Ông đã được phép cầu nguyện với thánh vịnh. Và thật kỳ diệu, một trong những người lính canh đã mời ông trốn. Với trải nghiệm tuyệt vời này, Rabbi Toaf đã chia sẻ niềm tin sâu sắc vào Thiên Chúa và nói với tôi rằng chính niềm tin thực sự vào Chúa sẽ cứu chúng ta. Nhưng tôi tin rằng trong thời điểm hiện nay, các thánh vịnh có thể thực sự là một sức sống phi thường cho tất cả những người không tin.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục suy tư bình luận.
Người trẻ Công giáo học được gì khi bước ra từ đại dịch COVID-19?
Năm 2020 là năm bắt đầu trong 3 năm 2020-2022 thực hiện chương trình Mục vụ giới trẻ do Hội đồng Giám mục Việt Nam chọn, với chủ đề hướng đến việc đồng hành và giúp cho người trẻ phát triển toàn diện. Cùng với chủ đề và định hướng chung của giáo hội tại Việt Nam, các giáo xứ và các nhóm giới trẻ cũng đề ra không ít kế hoạch xoay quanh chủ đề này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của COVID-19 đã làm đảo lộn, làm đóng băng và gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển các kế hoạch và các thao thức này. 6 tháng trôi qua kể từ khi chủ đề được công bố, không có sinh hoạt nào đáng kể. Thậm chí, trong hơn 1 tháng vừa qua, cả nước không có thánh lễ trong cộng đồng lớn. Những ngày này, khi cơn sốt COVID-19 đã bắt đầu có dấu hiệu khả quan, nhiều quốc gia bị ảnh hưởng đã bắt đầu lấy lại thế chủ động trong cuộc chiến đẩy lùi COVID-19, thì tại Việt Nam, đến giờ phút hiện tại vẫn chưa có ca tử vong nào được ghi nhận và công khai. Một vài giáo phận đã bắt đầu có thánh lễ công khai trở lại dù khá cẩn trọng. Bên cạnh những diễn tiến có vẻ bớt ảm đạm đó, người ta bắt đầu bàn tán về cuộc sống hậu COVID-19. Các nhà tâm lý ứng dụng cho rằng con người có khả năng quên và chính khả năng này giúp họ hàn gắn các tổn thương trong quá khứ và tiến về tương lai. Kinh tế thời hậu COVID-19 chắc chắn sẽ ảm đạm trong một thời gian. Người ta buộc phải cắt giảm chi tiêu và một vài thói quen. Do vậy, cũng sẽ phải điều chỉnh. Nhưng câu hỏi đặt ra rằng, những thay đổi, những điều chỉnh này sẽ kéo dài trong bao lâu? Lịch sử đã chứng minh khả năng lãng quên của con người sẽ khiến họ đi vào những vết đổ cũ. Tổn thương từ hai cuộc thế chiến là một ví dụ điển hình. Người ta ước tính, đệ nhất thế chiến qua đi đã gây ra khoảng 41 triệu binh lính và dân thường thương vong. Vậy mà mấy mươi năm sau, nhân loại lại bắt đầu chống lại nhau và thế chiến thứ hai đi qua để lại còn nhiều tổn thương hơn nữa. Quay trở lại với người trẻ Công giáo hậu COVID-19, chúng ta học được điều gì?
Chúng ta đã trải qua một mùa phục sinh lặng lẽ. Đức Giê-xu đi vào cuộc tử nạn thầm lặng và Ngài cũng phục sinh cách hết sức giản dị. Chúng ta, bao gồm cả người viết, đã học được gì khi đức tin đi qua phép thử COVID-19? Không có cộng đoàn đức tin nâng đỡ, không có thánh lễ, không có các sinh hoạt giáo xứ xôm tụ để giúp chúng ta củng cố và nuôi dưỡng đức tin. Người trẻ học được gì? Phải chăng bấy lâu nay chúng ta đã sống đức tin ở mức tối thiểu? Và liệu rằng chúng ta có đang bám víu vào hình thức bên ngoài để tự an ủi bản thân làm tròn bổn phận, cho đến khi những hình thức bên ngoài đó phải tạm dừng và thế là chúng ta bị khủng hoảng?
COVID-19 và lời mời gọi quay trở lại với những giá trị cốt lõi. Người trẻ ngày nay dùng từ toang để diễn tả những đổ vỡ, cách riêng là những đổ vỡ xảy ra trong thời gian cách ly xã hội. Toang trong tương quan gia đình. Ngày quyết định kết hôn trong đức tin Công giáo, đôi hôn phối đã thề hứa trước Nhan Chúa và trước cộng đoàn rằng anh sẽ nhận em làm vợ và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Và người nữ cũng hứa với chồng những điều tương tự. Ấy vậy mà trong thời gian cách ly xã hội, khi phải quay trở lại và ở cùng nhau từ sáng tới khuya, thì người ta bắt đầu đổ vỡ, bắt đầu khủng hoảng và thậm chí là bạo lực gia đình. Phải chăng những đổ vỡ này chỉ là vết gãy của những vết rạn đã có từ lâu? Tiếng toang chói tai này trong tương quan gia đình mời gọi mỗi thành viên trong gia đình quay trở lại giá trị cốt lõi của hôn nhân Công giáo, quay trở lại với giá trị của gia đình. Là hình ảnh giao ước tình yêu nối kết Chúa Kitô và Hội Thánh, họ sẽ làm cho mọi người thấy sự hiện diện sống động của Chúa Cứu Thế trong thế giới và bản chất đích thực của Hội Thánh qua tình yêu vợ chồng, qua sự quảng đại chấp nhận sinh thành con cái. Dù muộn màng, chúng ta sắp xếp lại những đổ vỡ, sắp xếp lại những giá trị ưu tiên trong cuộc sống với nỗ lực, với ước muốn xây đắp lại tổ ấm.
Những kế hoạch vỡ toang. Cách ly xã hội buộc chúng ta phải từ bỏ nhiều thứ. Trước hết, chúng ta từ bỏ ý muốn cá nhân và quyền kiểm soát cuộc sống của mình về thời gian và không gian. Chúng ta buộc phải gác lại những kế hoạch và đổi hướng những kế hoạch khác. Những người đánh giá cao hiệu quả và hiệu suất công việc buộc phải chậm lại và chấp nhận rằng mình chỉ có thể làm hết sức một vài chuyện và rất nhiều chuyện khác thì chỉ ở mức trung bình. Trong tất cả những xáo trộn đó, người trẻ có nhận ra rằng chúng ta vẫn tưởng rằng cuộc đời mình do mình làm chủ, nhưng thực chất việc làm chủ đó cũng chỉ ở một giới hạn nhất định. Randy Pauls đã nói, bạn không thể thay đổi lá bài cuộc sống, bạn chỉ có thể thay đổi cách chơi. COVID-19 đẩy con người đến những lựa chọn và những chọn lựa đó buộc người ta phải đối chiếu với hệ giá trị mà mình theo đuổi. Điều gì là quan trọng nhất?
Ông đã thấy và đã tin. Người trẻ được kể nhiều về lịch sử đau thương mà nhân loại đã đi qua, trong đó có những đại dịch đã kết thúc và tìm được thuốc chữa. Cũng có những đại dịch vẫn âm thầm bào mòn sức sống nhân loại. Nhưng những lời kể đó chỉ dừng lại ở mức độ chuyện bên ngoài. Thỉnh thoảng, người ta kể về HIV/AIDS đang tràn lan ở đâu đó, rồi bệnh lao phổi vẫn đang tàn phá cuộc đời của một cộng đồng nào đó, hay các bệnh viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C ở chỗ này hay chỗ khác, hay vẫn là các chuyện hạn hán, thiên tai. con người vẫn tin rằng mình vô can trong vụ đổ máu của đồng loại ở những nơi xa. Tất cả những sự thờ ơ đó bỗng dưng bị đánh thức bởi sự hoành hành của COVID-19, những cái chết chóng vánh thật gần. Liệu có phải người trẻ, thế hệ được gọi là millennials, cần phải được chuẩn bị để có tâm thế sẵn sàng đối phó với các cơn đại dịch? Phải chăng con tim của người trẻ cần phải được huấn luyện để biết rung động trước nỗi đau của tha nhân và dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân? Liệu rằng người trẻ có cần được giúp đỡ để sắp xếp lại cuộc sống của mình, xách ba lô lên và bắt đầu hành trình gian nan nhưng cần thiết, đó là đi vào nội tâm của chính mình? COVID-19 xảy ra như một sự kiện đau thương cho toàn nhân loại, nhưng đồng thời cũng là cơ hội phản tỉnh cho con người. Khủng hoảng là tất yếu, khủng hoảng giúp người ta quay lại với những giá trị cốt lõi của sự hiện hữu và điều chỉnh những thói quen sống chưa lành mạnh. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.